Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai. Nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tính tâm kiên cố, nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập thanh tịnh chúng, chống thành Phật Đạo.
Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự, đệ tử Như Hòa. Giảo duyệt: Huệ Trang và Đức Phong. Tập 179. Xin xem A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa hội bản, trang 374. Nhị Phong Thụ Diễn Pháp. Kinh: Xá Lợi Phất, bị Phật quốc độ, vi phong suy động, chư bảo hàng thụ, cập bảo la võng, xuất vi diệu âm, thí như bách thiên chủng nhạc, đồng thời câu tác, văn thị âm giả, tự nhiên giai sanh niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng chi tâm. Dịch nghĩa: Hai Gió và cây diễn pháp. Kinh: Này Xá Lợi Phất, cõi nước Phật ấy, gió nhẹ thổi động các hàng cây báu và mảnh lưới báu, phát ra âm thanh phi diệu, dĩ như trăm ngàn thứ nhạc hòa tấu cùng lúc. Nghe âm thanh ấy, tự nhiên đều sanh tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Đoạn kinh văn này có khoa đề, tức tiểu đề mục, là Phong Thụ Diễn Pháp, nói đến chuyện vô tình thuyết pháp trong Tây Phương Cực Lạc thế giới. Trong phần trước, các loài chim là hữu tình, nay kinh nói về gió và cây. Như vậy là trong thế giới ấy, hữu tình và vô tình cùng tuyên diệu pháp. Đây là một nhân tố quan trọng khiến cho người tu hành trong Tây Phương Cực Lạc thế giới chẳng bị thoái chuyển. Sớ, tiền ngôn hàng thụ la võng, kim ngôn thử chư thụ võng, nhân phong xuất âm, như thượng điểu minh, hóa đạo chúng sanh, lợi ích vô tận giả. Sớ, trong phần trước, kinh văn đã nói lưới mành văn trên các hàng cây. Này nói đến các lưới trên cây do gió thổi qua mà phát ra âm thanh giống như tiếng chim hót trong phần trên. Giáo hóa chúng sanh lợi ích vô tận. Trong phần trước, Chánh Kinh đã nói đến các mảnh lưới giăng nơi hàng cây trong thế giới Tây Phương. Đoạn này lại tiếp tục nói những tấm lưới căng trên các hàng cây, vì gió thổi qua mà phát ra âm thanh, giống như những cái chuông gió, tức phong linh. Trong thế gian, âm thanh rất hay. Phong linh trong cõi chúng ta tối đa là vang tiếng hòa nhã mà thôi, chẳng thể thuyết pháp. Cây trong Tây Phương Cực Lạc thế giới là cây báu, lá cây đều bằng bảy báu. Âm thanh ấy hay đẹp, chúng ta chẳng có cách nào tưởng tượng được. Âm thanh của lưới và cây giống như trong phần trước đã nói chim có thể diễn diệu pháp, hướng dẫn, giáo hóa chúng sanh. Sớ, phong viết vi giả, phong chi mỹ giả, âm viết vi diệu giả, âm chi mỹ giả, vi diệu tức hòa nhã ý. Sớ, gió nói là vi tức là gió diệu, âm thanh mà nói là vi diệu tức là âm thanh rất tuyệt diệu. Vi diệu có ý nghĩa hòa nhã. Hòa là ôn hòa, nhã là trang nhã, chánh đáng, âm thanh chánh đáng. Sớ, bách thiên chủng nhạc giả, dĩ thiểu huống đa. Sớ, trăm ngàn loại nhạc, dùng số ít để sánh ví cho số nhiều. Trăm ngàn loại, giống như nhạc giao hưởng trong hiện thời. Sớ, tán kỳ chí mỹ, cực nhân thiên nhạc, sở bất năng cập. Sớ, nhằm tán thán các âm thanh do cây và lưới báu phát ra, hay đẹp tột cùng. Các loại nhạc tuyệt diệu của trời người đều chẳng thể sánh bằng. Đây là tán thán tới mức cùng cực. Âm nhạc trong nhân gian hay cõi trời đều chẳng có cách nào sánh bằng. Sớ, kỳ âm diệt tuyên căn, lực, giác, đạo. Sớ, âm thanh ấy cũng tuyên nói căn, lực, giác, đạo. Các âm thanh cũng tuyên nói ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo. Bốn khoa này tượng trưng cho vô lượng Phật Pháp, chẳng có Pháp nào không được diễn nói. Sớ, chủng chủng đạo phẩm, bất ngôn giả, văn tĩnh giả. Sớ, không nói tới các thứ đạo phẩm là do kinh văn nói tỉnh lược. Tỉnh là tỉnh lược. Sớ, hữu đại bổn vân, vi phong xuất thân, kim bất ngôn giả, diệt văn tỉnh giả. Sớ, kinh đại bổn lại nói, gió nhẹ chạm vào thân. Này kinh này chẳng nói thì cũng là do kinh văn tỉnh lược dạy. Kinh Chi Đà văn tự ít, nói đơn giản. Tuy chẳng nói nhưng ý nghĩa đều được bao gồm trong ấy. Vì chúng ta xem kinh Đại Bổn Vô Lượng Thọ sẽ biết. Sao? Vi phong vi mỹ giả, thử độ cụ phong suy động, tác xuất huynh tưu đảo hạp, khả chiến cụ thanh. Sao? Vi phong là gió diệu. Trong cõi này, gió bão thổi lên, ắt sẽ nghiêng ao lật khe núi, phát ra âm thanh đáng kinh sợ. Trong thế gian này có những loại gió khiến chúng ta chẳng ưa thích cho lắm. Ví như Đài Loan có đài phong, gió lốc. Ở Mỹ có lồng quyển phong, gió trốt, tức giòi rồng. Cụ phong là trận gió lớn. Đài phong chính là trận bão lớn. Khuynh tưu đảo hạp. Tưu là ao nước, hạp là khe núi. Gió thổi khiến nước trong ao bị văng ra ngoài, có sức mạnh to lớn chừng ấy. Hễ phải gặp trận gió như vậy, chúng ta rất kinh hãi. Sao? Mảnh phong suy động, tác xuất hám ốc bạc mộc, khả yếm ác thanh. Sao? Gió dữ thổi lên, ắt phát ra âm thanh rung nhà, tróc cây đáng ghê sợ. Mảnh phong chính là đài phong. Sao? Nại chí tỳ lam phong suy động, tác xuất tồi sơn toái nhạc, hoại chư thế giới, vô khả tị thanh. Sao? Cho đến gió tỳ lam thổi lên, ắt phát ra âm thanh dở núi tan non, tan nát các thế giới, chẳng thể tránh né. Chúng ta chẳng gặp gió tỳ lam. Nếu gặp phải, thế giới này chẳng còn nữa. Trong kinh, Đức Phật đã nói tới tam tai. Có đại tam tai và tiểu tam tai. Đại tam tai là hỏa tai, thủy tai và phong tai. Phong tai được gọi là tỳ lam phong. Lúc một tam thiên đại thiên thế giới sắp hoại, tam tai bèn xuất hiện. Một, hỏa tai có thể cháy đến sơ thiền thiên. Từ sơ thiền thiên trở xuống, toàn thể thái dương hệ bị cháy sạch. Qua viễn vọng kính thiên văn, chúng ta quan sát thấy trong vũ trụ một tinh hệ bị biến mất, hủy mất, đó là hỏa tai trong Đại Tam Tai như Đức Phật đã nói. 2. Loại thứ hai là thủy tai, có thể nhập đến nhị thiền thiên, còn đáng sợ hơn hỏa tai, từ nhị thiền thiên trở xuống đều chẳng còn. 3. Loại thứ ba là phong tai, gió Tỳ Lam thổi tan tam thiền thiên, từ tam thiền trở xuống đều bị hủy diệt, núi Tu Di cũng chẳng còn, đến đệ tứ thiền mới an toàn. Tứ thiền được gọi là phước thiên, có thể tránh khỏi tam tai. Bất cứ loại nào trong Đại Tam Tai, thế giới này đều phải hứng chịu. Tiểu Tam Tai, như Đức Phật đã nói, chính là chiến tranh hạch tử, tức chiến tranh hạt nhân, chiến tranh bằng vũ khí nguyên tử trong hiện tại. Tiểu Tam Tai là binh đao kiếp, tức là chiến tranh kéo dài 7 ngày, ôn dịch 7 tháng và đói kém 7 năm 7 tháng. 20 năm trước, tôi đến thăm Trường Kỳ, Nagasaki và quảng đảo Hiroshima của Nhật Bản, hoảng nhiên đại ngộ. Tiểu Tam Tai như trong kinh đã nói, vốn là tình hình ấy. Sau khi chiến tranh hạt nhân bùng nổ, trên thân nhiễm bụi bức xạ, bụi phóng xạ, sau 7 tháng chẳng chết mới có thể giữ được mạng. Như vậy thì bệnh ôn dịch chính là bệnh bức xạ. Trên mặt đất, cỏ cây chẳng mọc. Khi tôi đến đó đã là năm thứ 8, mới vừa mọc cỏ. Kinh nói 7 năm 7 tháng, cỏ cây chẳng mọc, đương nhiên là đói kém. Chiến tranh hạt nhân có thể tránh được hay chăng? Nhìn vào thế giới hiện thời, dường như chẳng có cách nào tránh né. Cơ đốc giáo tiên đoán tận thế vào năm 1999. Tiên tri cổ xưa của Trung Hoa cũng nói trong thời kỳ ấy sẽ có đại kiếp nạn. Thế giới này sẽ khôi phục trật tự, khôi phục hòa bình. Ước chừng là sau năm 2020. 30 năm sau, trên thế giới mới có hòa bình. Hiện thời, dân cư trên thế giới quá đông, dễ nảy sinh chiến tranh, nhất là giàu nghèo chẳng quân bình. Đại đa số người sống trong thế gian này oán trời hờn người, đó là điều hết sức đáng sợ. Trong thế giới ngày nay, những quốc gia có vũ khí nguyên tử dần dần tăng thêm nhiều. Quan niệm luân lý và đạo đức trên cả thế giới bị đọa lạc, đáng sợ quá. Vì thế, hiện thời chẳng ai có thể dự đoán cục diện thế giới biến hóa như thế nào. Đúng là nháy mắt đã biến hóa ngàn phần. Chúng ta biết trạng huống trước mắt, chớ nên không nghiêm túc tu học Phật Pháp. Chúng ta biết trong cộng nghiệp còn có bất cộng nghiệp, có biệt nghiệp. Sau một trận kiếp nạn rất lớn, vẫn có những người may mắn tránh khỏi. Phàm những người may mắn tránh khỏi đại nạn đều là người có phước. Tục ngữ có câu, nạn lớn chẳng chết, ắt có phước mai sau. Người ấy chẳng có phước thì làm sao có thể thoát khỏi tai nạn. Vì thế, chúng ta phải nghiêm túc tu phước. Tu phước thì phước đức thù thắng nhất trong thế gian và xuất thế gian, không gì hơn tu học pháp môn Tịnh Tông. Sao? Tức linh minh thứ, thanh minh đẳng phong, tuy diệt xưng mỹ, chỉ thị phi phất sơn lâm, sanh trưởng bách vật nhi dĩ. Sao? Ngay như các loại gió như minh thứ, thanh minh, vân vân, tuy cũng được khen là gió tốt đẹp, nhưng chỉ là thổi phơ phất trong chốn núi rừng, sanh trưởng trăm vật mà thôi. Đây là nói tới các thứ gió ôn hòa, trong mát, khiến cho chúng ta cảm thấy hết sức thoải mái. Trăm vật nhờ vào đó mà sanh trưởng. Lợi ích của chúng đến tột cùng chỉ là như vậy mà thôi. Nói theo cách hiện thời, những loại gió ấy có tác dụng điều tiết khí hậu, bốn mùa rõ rệt, sanh trưởng vạn vật. Sao? Bị quốc chi phong, tự hữu, tự vô, phi hàn, phi nhiệt, khinh tế, thuần hòa, bất khả vân dụ. Sao? Gió trong cõi kia dường có dường không, chẳng lạnh chẳng nóng, nhẹ nhàng êm dịu thuần hòa, chẳng thể diễn tả sánh ví được. Gió trong Tây phương Cực Lạc thế giới quá tốt lành, đáng yêu. Vì sao? Nó có thể thuận theo lòng mong muốn. Chúng ta hai người ở cùng một chỗ, tôi thích gió ấm áp hơn hoặc tôi thích gió mát hơn, nó có thể thích hợp với nhiệt độ chúng ta mong tưởng, rất mầu nhiệm. Gió thổi tới thân mỗi người, cảm xúc khác nhau. Trong thế giới Sa Bà chẳng có chuyện này, trong các thế giới của chư Phật nơi phương khác cũng chẳng có. Vì sao mà biết? Các thế giới của chư Phật nơi phương khác chẳng khác thế giới Sa Bà của Thích Ca Mâu Ni Phật cho mấy. Tự hữu tự vô, dường có dường không. Quý vị cảm giác là có, nó bèn có. Chẳng cảm thấy nó sẽ không có. Phi hàn phi nhiệt, chẳng lạnh chẳng nóng. Gió này vô cùng ôn hòa, khinh tế thuần hòa, bất khả vân dụ, nhẹ nhàng êm dịu thuần hòa, chẳng thể diễn tả hay xính ví được. Tán thán chẳng ngớt, chẳng có cách nào hình dung hay tỉ dụ được. Gió trong thế giới Cực Lạc tốt đẹp dường ấy. Sao? Quán kinh phân, bát chủng thanh phong, thành tức vi ý, huống bỉ hàng thụ, cập chư la võng, giai thị thất bảo, bị dĩ vi phong, hổ tương sao khấu, tự nhiên nhi xuất vi diệu âm thanh, như bách thiên nhạc, đồng thời tịnh tác, tác lục luật giao sướng, bát âm khắc hài, hòa chi cực giả, nhã chi chí giả. Sao? Quán kinh nói, tám loại thanh phong, thanh có nghĩa là dịu nhẹ. Huống chi các hàng cây và các lưới mành đều bằng bảy báo, do gió nhẹ luồn qua bèn khua chạm lẫn nhau, tự nhiên phát ra âm thanh phi diệu, như trăm ngàn thứ nhạc đồng thời hòa tấu, nên lục luật chen nhau thánh thót, tám âm hòa hợp, hòa đến tột cùng, trang nhã đến tột bậc. Gió thổi tới cây, khi lá chạm lá, cành đụng cành, giống như phong linh reo thánh thót vậy, tự nhiên phát ra âm thanh dường như trăm ngàn loại nhạc khí đồng thời diễn tấu trong nhạc giao hưởng. Lục luật giao sướng, bát âm khắc hài, hòa chi cực giả, nhã chi chí giả. Mấy câu này ca ngợi nhạc giao hưởng, nhạc khí phối hợp vô cùng hòa nhã, nghe hết sức êm tai. Sao? Bỉ phong thụ ký phi tỳ trúc, thùy vi cung thương, nhi năng dữ bách thiên chủng nhạc, đồng thử dương dương, thành vi hy hữu, nhân thiên mạc cập giả. Sao? Tiếng gió luồn qua cây ấy đã chẳng phải là tiếng tơ, tiếng trúc, há do ai trỗi khúc cung thương mà có thể hòa hợp trăm ngàn loại nhạc cùng nhau réo rắt, thật là hy hữu. Các thứ âm nhạc trong cõi trời người chẳng thể bằng được. Tại Trung Hoa vào thời cổ, nhạc khí phổ biến nhất là ti trúc. Địch tức sáo dọc, tiêu sáo ngang, sân khèn, dùng trúc chế thành. Đàn cổ cầm, cổ tranh dùng tơ bệnh thành dây đàn, nên âm nhạc thời cổ thường được gọi là ti trúc chi thanh, tức tiếng tơ trúc. Thân cây và lá cây trong Tây phương Cực Lạc thế giới chẳng phải là trúc mà cũng chẳng phải là tơ, nhưng nó có âm thanh tuyệt vời ngần ấy, đúng là hy hữu, trời người chẳng sánh bằng. Sao? Như đại bổn ngôn, thế gian đế vương chi nhạc, bách thiên vạn chủng, bất như đao lợi thiên cung, nhất âm chi mỹ. Sao? Như đại kinh bổn chép, trăm ngàn vạn thứ nhạc của đế vương trong thế gian chẳng hay bằng một tiếng nhạc trong cung trời đao lợi. Kinh Vô Lượng Thọ nói như vậy, tán thán Tây phương Cực Lạc thế giới. Đế vương thời cổ là đấng tôn quý nhất trong thế gian, nên chỉ có âm nhạc trong cung đình mới trọn đủ viên mãn. Vũ đạo cũng giống như vậy. Thời cổ nói đến giai cấp. Giai cấp thấp hơn một bậc, nhạc khí phải giảm bớt, số người nhảy múa cũng phải giảm bớt. Xưa kia, thiên tử vũ là bát vật vũ, gồm 8 người cùng múa. Chư hầu giảm thành lục vật, tức là 6 người cùng múa. Các quan đại phu giảm tới 4 người. Hiện thời, những hạn chế ấy chẳng còn. Ca múa cung đình cũng được đưa lên sân khấu cho mọi giới thường dân thưởng thức. Nhạc của đế vương trong nhân gian tuy hay, vẫn kém xa nhạc trong Đao Lợi Thiên. Bất như Đao Lợi Thiên cung nhất âm chi mỹ, nghĩa là chẳng hay đẹp bằng một tiếng nhạc trong cung trời Đao Lợi. Sao Đao Lợi Thiên cùng Bách Thiên chủng nhạc, bất như Dạ Ma Thiên cùng nhất âm chi mỹ? Sao 100.000 loại nhạc trong cung trời Đao Lợi chẳng hay đẹp bằng một tiếng nhạc nơi cung trời Dạ Ma? Chư thiên càng lên cao thì càng siêu thắng. Sao triển chuyển chư thiên, nại chí bất như Cực Lạc quốc trung, phong suy thụ lâm, xuất diệu âm thanh chi mỹ, thị siêu xuất nhân thiên giả. Sao các cõi trời lần lượt lên cao hơn như vậy, vẫn chẳng hay đẹp bằng âm thanh màu nhiệm do gió thổi qua rừng cây phát ra trong cõi Cực Lạc. Âm thanh ấy vượt trỗi trời người. Chư thiên ở đây là lần lượt tính đến đệ lục thiên. Vì sao? Phía trên đệ lục thiên là sắc giới, người ta chẳng cần nghe những thứ này. Tâm họ thanh tịnh, không cần những thứ này để giải trí vui thỏa. Họ đã vượt thoát, trụ trong cảnh giới thiền định. Âm nhạc trong đệ lục thiên tức tha hóa tự tại thiên, thu xa âm thanh hay đẹp do gió thổi qua rừng cây trong Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tây Phương Cực Lạc thế giới là nhất chân pháp giới, thọ dụng viên mãn trọn đủ. Trong thế gian này, sự thọ dụng trong dục giới xét theo sự tướng thì thảy đều trọn đủ, nhưng tâm chẳng thanh tịnh. Đối với sự thọ dụng trong tứ thiền thiên và tứ không thiên, tâm họ vô cùng thanh tịnh, hưởng niềm vui tịch tỉnh, nhưng chẳng có sự, nên cũng là sự và lý, tánh và tướng chưa thể viên dung. Tây Phương Cực Lạc thế giới lý sự viên dung, tánh tướng bất nhị, nên mới là chân lạc. Lý chẳng ngại sự, sự chẳng ngại sự. Kinh Hoa Nghiêm nói: lý sự vô ngại, sự sự vô ngại, đấy mới là thật sự đạt đến rốt ráo viên mãn, chẳng lệch về bên nào. Phàm phu lệch về sự tướng, chẳng biết lý, nên họ có đau khổ. Nhị thiền thiên trọng lý, thường được gọi là trụ trong không tịch. Chẳng có sự tướng, không được hoàn mỹ, đều lệch về một bên. Chỉ riêng cảnh giới của các vị Đại Bồ Tát là viên dung. Tây Phương Cực Lạc thế giới là đạo tràng nhất thừa Phật Pháp viên mãn, nên vượt trỗi trời người. Sao diệt tuyên đạo phẩm giả, dĩ kinh trung đẳng xưng diệu âm, kỳ thật ý hàm thuyết pháp. Sao cũng tuyên nói đạo phẩm, do trong kinh chỉ nói âm thanh màu nhiệm, thật ra cũng bao hàm ý nghĩa thuyết pháp. Đây là kinh văn tỉnh lược, trong các âm thanh ấy có thuyết pháp. Sao nhược phi pháp âm, hà năng sử nhân ức niệm tam bảo? Sao nếu chẳng phải là pháp âm, làm sao có thể khiến cho người ta nghĩ nhớ tam bảo? Đây là chứng cớ, nghe tiếng gió rung cây đều có thể khiến cho người ta phát tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Ở đây nói đến Phật, Pháp, Tăng. Nói nông cạn là niệm giác, niệm chánh, niệm thanh tịnh. Nói cách khác, quý vị nghe tiếng gió thổi qua rừng cây, vừa nghe liền giác ngộ, liền phá mê khai ngộ, chẳng thể nghĩ bàn. Vừa nghe liền là chánh tri, chánh kiến, đánh thức chánh tri chánh kiến của chính mình. Sau khi đã nghe, tâm địa càng thanh tịnh, đó gọi là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Chẳng phải là nghe âm thanh ấy, quý vị liền niệm A-di-đà Phật, niệm kinh Vô Lượng Thọ, niệm Quán Âm, Thế Chí. Chẳng phải như vậy. Nên hiểu như vậy tức là đã hiểu kinh ngay ngốc. Sau khi đã nghe, giác tâm, chánh tâm, thanh tịnh tâm không ngừng tăng trưởng, nên họ chẳng bị thoái chuyển. Sao? Cố đại bổn phân, vi phong tự động, suy chư bảo thụ, hoặc tác âm nhạc, hoặc tác pháp âm, thị kỳ chứng giả. Sao? Do đó kinh đại bổn chép, gió nhẹ thông thả trỗi, thổi qua các cây báu, hoặc phát ra tiếng nhạc, hoặc phát ra pháp âm, đó là chứng cớ vậy. Kinh đại bổn nói rõ ràng, kinh văn có câu hoặc tác pháp âm. Tác pháp âm chính là âm thanh thuyết pháp. Âm thanh ấy có thể thuyết pháp. Sao? Dĩ tiền lệ hậu, giai văn tỉnh cố. Sao? Đối chiếu phần trước để suy ra ý nghĩa trong phần sau đều là do kinh văn tỉnh lược dạy. Đối chiếu phần kinh văn phía trước với đoạn sau này, liền biết trong tiểu bổn có nhiều chỗ tỉnh lược. Ngôn ngữ tuy giản lược nhưng ý nghĩa vẫn viên mãn. Đối với kẻ sơ học mà nói, kinh tiểu bổn khá khó, vì chẳng nói rõ ràng, chúng ta đọc sẽ khó hiểu trạng huống thực tế, chẳng bằng niệm kinh Đại Bổn Vô Lượng Thọ. Đại Bổn nói rất tỉ mỉ, sau khi đã niệm nhuần nhuyễn Đại Bổn, lại niệm tiểu bổn sẽ rất có ý vị. Vì sao? Bao nhiêu ý nghĩa được bao hàm trong mỗi câu, quý vị đều biết. Tiểu bổn văn tự ít, dễ nhiếp thọ. Vì thế, trước hết phải đổ công từ đại bổn, đến lúc thấu triệt thuần thục, khi thọ trì có thể dùng tiểu bổn. Sao? Ngôn xuất thân giả, đại bổn vân, bị quốc nhất thiết hữu tình, vị phong suy thân, an hòa thích duyệt, do như tỳ kheo đắc diệt tận định. Tắc diệt bất thuyết pháp chi thuyết pháp giả. Sao? Nói chạm đến thân, kinh đại bổn chép, hết thảy hữu tình trong cõi ấy được gió thổi vào thân, an hòa, thơ thới, vui sướng, giống như tỳ kheo đắc diệt tận định, tức là chẳng thuyết pháp mà thuyết pháp vậy. Kinh Vô Lượng Thọ có một đoạn như vậy, nhưng kinh Di Đà tỉnh lược. Gió nhẹ thổi đến thân chúng ta, thân sẽ có cảm nhận. Hãy đặc biệt chú ý kinh văn nói bỉ quốc nhất thiết hữu tình, nghĩa là hết thảy hữu tình trong cõi ấy. Vì sao? Đã là hết thảy thì chúng ta đến đó cũng có phần. Ngài chẳng nói riêng một loại người giảng sanh nào. Hết thảy hữu tình tức là từ thượng thượng phẩm giảng sanh cho đến hạ hạ phẩm giảng sanh, thảy đều chẳng phải là ngoại lệ, thậm chí bao gồm biên địa. Tôi tin tưởng trong biên địa họ sung sướng giống như trong cung trời Đao Lợi hoặc trong cung trời Dạ Ma. Bất quá khi gió thổi đến thân, họ không hiểu ý nghĩa trong lời thuyết pháp, nhưng nhất định là được thoải mái. Sợ rằng đối với chuyện niệm Tam Bảo, họ bị chướng ngại, vì kinh dạy trong 500 năm chẳng nghe danh tự Tam Bảo. Gió thổi đến bên thân, bèn cảm nhận, giống như tỳ kheo đắc diệt tận định. Diễn, diệt tận định giả, cửu thứ đệ định, chi tối hậu định giả. Diễn, diệt tận định là môn định cuối cùng trong cửu thứ đệ định. Trong hội Lăng Nghiêm, Đức Phật đã nói rất rõ ràng, A-la-hán và Bích Chi Phật đắc cửu thứ đệ định. Cửu định là do đâu mà có? Từ sơ thiền tiến lên cao hơn. Tứ thiền thiên có bốn loại định, lại lên cao hơn là vô sắc giới thiên có bốn tầng. Cũng cần phải cậy vào tu định thì mới có thể sanh về đó. Thiền định thế gian trong sắc giới và vô sắc giới chẳng ra khỏi tam giới, chúng ta gọi chung là tứ thiền bát định. Chư vị phải biết, trên thực tế, tứ thiền bát định là bát định, chẳng phải là ngoài tứ thiền còn có bát định. Bốn loại định của tứ thiền thiên cộng thêm bốn loại định của tứ không thiên hợp lại thành bát định, đó là thiền định của thế gian. Nếu quý vị đắc loại thiền định sơ thiền này, có thể ngồi xếp bằng nhập định suốt nửa tháng, một tháng, hai tháng, ba tháng, thảy đều làm được. Thật sự đắc thiền định, nhập định 3 tháng 90 ngày, chẳng cần ăn cơm, uống nước. Người ấy xuất định, tinh thần sung mãn. Chẳng nói, đã không ăn nhiều ngày như vậy, đói rã ruột. Vì sao chẳng bị đói? Vì nhiệt lượng của một bữa ăn đủ để nuôi dưỡng thân thể suốt 100 ngày. Người ấy có năng lực này. Vì sao? Chẳng bị tiêu hao. Này, những thứ chúng ta ăn vào, vào đến bên trong sẽ có tác dụng hóa học, biến hóa chúng thành năng lượng. Năng lượng ấy bù đắp cho sự tiêu hao của mỗi tế bào trong thân thể. Người ta nhập định, lượng tiêu hao giảm bớt đến mức gần như zero, chẳng cần tiêu hao. Chư vị phải biết, nhập định chẳng phải là ngồi ở đó ngủ gật. Ngồi ở đó ngủ gà ngủ gật thì chẳng được rồi. Này, chúng ta thấy rất nhiều người ngồi xếp bằng, ngủ gà ngủ gật, chẳng được. Ngủ thì vẫn tiêu hao năng lượng y như vậy, chỉ tiêu hao ít hơn lúc tỉnh táo một chút. Vì sao? Động tác chậm rãi, máu cũng tuần hoàn chậm rãi, chẳng nhanh như khi hoạt động lúc tỉnh táo, nên lượng tiêu hao cũng ít hơn. Sơ thiền đã có bản lãnh này, huống gì tứ thiền bát định. Người ta hễ nhập định, 1 năm hoặc 2 năm chẳng xuất định cũng có. Xưa kia, lúc Huyền Trang Đại Sư sang Ấn Độ cầu học, trên đường qua Tây Vực, gặp một người đang nhập định. Người ấy nhập định đã bao lâu chẳng ai biết, mặt đầy bụi bặm, tóc rất dài, chìm làm tổ ngay trên mặt. Quý vị nghĩ xem, người ấy nhập định trong thời gian bao lâu? Huyền Trang Đại Sư là bậc tái lai, chẳng phải là phàm nhân. Phàm nhân trông thấy, cũng có lẽ tưởng là tượng đắp bằng đất sét, tối đa là bái chào rồi bỏ đi, đâu có quan tâm tới. Huyền Trang Đại Sư đến gõ dẫn khánh bên tai người ấy, gõ chốc lát, người ấy bèn xuất định. Mở mắt nhìn Huyền Trang Đại Sư: "Thầy gọi tôi xuất định để làm gì?" Huyền Trang Đại Sư đáp: "Hai người chúng ta có duyên rất sâu. Nay tôi sang Ấn Độ thỉnh kinh, ông hãy nhanh chóng đầu thai nơi nước Đại Đường. Sau khi tôi quay về, ông sẽ làm đệ tử của tôi." Cụ già ấy vâng lời, liền nhập diệt, thần thức đầu thai nơi Trung Hoa, tức là Huy Cơ Đại Sư. Ngài Huyền Trang từ Ấn Độ trở về, thời gian trước sau lưu lại Ấn Độ tổng cộng 19 năm. Khi sư quay về, Huy Cơ Đại Sư đã 17, 18 tuổi, là một người trẻ tuổi. Ngài Huyền Trang tìm được Huy Cơ, bảo Huy Cơ xuất gia. Huy Cơ đầu thai cũng chọn một gia đình rất giàu có, làm cháu của Uất Trì Kính Đức, gọi Uất Trì Kính Đức, tức Uất Trì Cung bằng chú. Uất Trì Kính Đức là đại tướng của Đường Thái Tông, được phong hầu. Nếu Huyền Trang Đại Sư chẳng phải là bậc tái lai, ngài làm sao biết được? Thuở đó, Huyền Trang Đại Sư tuổi tác cũng không cao, khi ngài qua Tây Vực cầu học cũng chỉ 20 mấy tuổi. Những vị này đều là bậc tái lai, sự tích được ghi chép trong truyện ký. Có thể thấy là người nhập định, sanh tử tự tại đều là bậc Đại Bồ Tát tái lai, chắc chắn chẳng phải là phàm nhân. Các ngài muốn đi lúc nào thì đi, muốn đầu thai nơi đâu bèn đầu thai nơi đó, tự tại dường ấy. Tổ sư đời thứ nhất của Pháp Tướng Duy Thức Tông Trung Hoa chính là Huy Cơ Đại Sư. Tứ thiền bát định chẳng thể thoát khỏi tam giới, chẳng có cách nào liễu sanh tử. Nhất định phải tiếp tục không ngừng nâng cao công phu, tiến cao hơn một tầng nữa, biến thành đệ cửu định. Trong tam giới chẳng có đệ cửu định, cao nhất trong tam giới là đệ bát định. Vì vậy, đệ cửu định thoát khỏi tam giới, chứng quả A-la-hán. A-la-hán và Bích Chi Phật đều tu để cửu định. Chư vị phải biết, Phật môn gọi sự tu học ấy là thụ xuất, tức thoát khỏi tam giới theo chiều dọc, hết sức khó khăn. Lại thưa cùng chư vị, trừ pháp môn tịnh độ ra, các pháp môn khác đều là thụ xuất, đều thoát khỏi tam giới theo cách ấy. Vượt thoát như vậy, quý vị nghĩ xem, khó lắm. Tịnh độ tông thuận tiện vì chẳng phải là thụ xuất, mà là hoành siêu, tức vượt tam giới theo chiều ngang, tức là từ nhân đạo thoát ra, chẳng phải là thụ xuất từ nơi đây. Cổ nhân dùng con sâu ở trong cây trúc để tỉ dụ. Cây trúc có từng lóng một, tứ thiền bát định giống như cây trúc có chín đốt. Con sâu từ bên trong đục ra, đục từng lóng một, nó phải cắn nát mới chui qua được, phải từ từ đục thủng cả chín mắt trúc mới thoát ra từ phía trên. Dùng chuyện này để tỉ dụ, phải đạt tới đệ cửu định mới thoát ra. Vì thế biết là thoát tam giới khó khăn. Tịnh độ tông chẳng phải là thoát ra ở phía trên, mà là cắn thủng ra từ bên ngoài, cắn một lần đã thoát ra, thông minh hơn, đỡ tốn sức hơn. Dưới đây là mô tả tình trạng của định. Diễn: thử định thất thức, hằng hành tâm tâm sở, lục thất chi bất hằng hành tâm tâm sở, tất giai diệt tận. Diễn: đối với định này, các tâm và tâm sở hằng hành tương ứng với thức thứ bảy, và tâm, tâm sở, bất hằng hành tương ứng với thức thứ sáu, thảy đều diệt diệt hết. Thức thứ bảy là mạt na thức. Mạt na thức được gọi là hằng hành. Hằng nghĩa là thường hằng, chẳng thay đổi. Tác dụng của thức thứ bảy là cố chấp, chấp trước. Chấp trước điều gì? Chấp trước ngã, ngã kiến, ngã chấp là thức thứ bảy. Tâm sở là nói đến các tâm sở tương ứng với thức thứ bảy. Vì nó hết sức chấp trước, nên các tâm sở tương ứng với nó cũng không nhiều. Thức thứ sáu là phân biệt, chẳng chấp trước. Do phân biệt nên nó chẳng thường hằng. Thức thứ bảy luôn suy xét cân nhắc. Tâm sở của thức thứ sáu vô cùng nhiều, gần như tất cả tâm sở đều tương ứng với thức thứ sáu. Nói theo bách pháp, thức thứ sáu tức ý thức tương ứng với 51 tâm sở hữu pháp. Các tâm sở tương ứng với thức thứ sáu và thức thứ bảy đều chẳng khởi tác dụng. Tất giai diệt tận, tức thảy đều diệt tận. Độc hữu bát thức, cố viết diệt tận. Chỉ có thức thứ tám nên nói là diệt tận. Thức thứ tám còn tồn tại. Chỗ này là nói rõ cái được gọi là chuyển tám thức thành bốn trí. Trong Đại Thừa Phật Pháp, công phu đã đạt tới giới hạn, muốn chuyển nhưng chẳng có cách nào chuyển được. Vì sao người ấy chẳng có cách nào chuyển được? Vì còn có chấp trước vi tế. Chúng ta thường nói là tập khí tiểu thừa. Người ấy đã thật sự bỏ được tâm sở nơi tâm, nhưng chưa đoạn tập khí. Đấy là chỗ khó khăn trong sự tu học của hàng tiểu thừa, chẳng được nhanh chóng như đại thừa. Trong đại thừa, đặc biệt là người căn tánh viên đốn, tâm lượng to tát, đối với hết thảy mọi sự có thể thấy thấu suốt, buông xuống, chẳng tính toán, so đo chi ly, chẳng ghim mãi trong lòng. Người Hoa thường nói là phóng khoáng. Người phóng khoáng tu học đại thừa dễ dàng, tu tiểu thừa sẽ khó khăn. Vì sao? Tiểu thừa thứ gì cũng chấp trước, giữ chặt từng điều giới luật một. Người đại thừa cảm thấy rất phiền phức, chẳng dễ dàng tu học. Thời cổ, hai vị Khuy Cơ và Đạo Tuyên luật sư tương phản tột bậc. Đạo Tuyên luật sư cũng là một người rất lỗi lạc. Trong 10 tông phái tại Trung Hoa, Ngài là tổ sư khai sơn của luật tông, giới luật tinh nghiêm, trời người đều tôn kính. Người trì giới hằng ngày ăn một bữa, cảm động thiên thần đến dâng cơm. Mỗi buổi ngọ trai do thiên thần đến cúng dường. Pháp sư Khuy Cơ là người tu hành phóng khoáng, chẳng câu nệ tiểu tiết. Tuy là Bồ Tát, nhưng đầu thai thì vẫn bị mê khi cách ấm. Huyền Trang Đại Sư thấy Ngài, khuyên Ngài xuất gia, Ngài vẫn không muốn. Về sau, vâng lời, nhưng đặt điều kiện. Vì Ngài từ nhỏ sống trong cung đình, chú được phong hầu, là con cháu nhà Vương hầu, từ nhỏ đã quen thói được bao nhiêu cung nữ hầu hạ, nay phải xuất gia. Ngài nói, khi con xuất gia, phải chở theo một xe mỹ nữ hầu hạ con, phải chở theo một xe vàng, phải chở theo một xe sách. Do vậy, người ta gọi Ngài là Tam Sa Pháp Sư. Thuyết pháp rất giỏi, biện tài vô ngại. Đạo Tuyên luật sư đương nhiên rất bội phục, nhưng cũng có chỗ xem thường. Vì sao? Vì giới luật chẳng nghiêm. Giáo lý rất thông thạo, thuyết pháp rất giỏi, nhưng trì giới chẳng ra làm sao cả. Có một hôm, Khuy Cơ Đại Sư đi qua núi Trung Nam, tiện dịp đến bái phỏng Đạo Tuyên luật sư. Đạo Tuyên luật sư nghĩ, giữa trưa sẽ có thiên thần đến cúng dường, có thể khoe khoang với Pháp sư Khuy Cơ một chút. Người thấy ta giới luật tinh nghiêm, chư thiên đều đến cúng dường. Nào ngờ hôm đó, thiên thần chẳng đến cúng dường. Đạo Tuyên luật sư rất thất vọng, ngày hôm đó cũng chẳng dùng cơm. Tới hôm sau giữa trưa, thiên thần lại đến cúng dường. Ngài liền quở trách vị trời đó, sao hôm qua ông chẳng cúng dường cho ta? Thiên thần liền thưa, ngày hôm qua có bậc Đại Thừa Bồ Tát ở trên núi này, khắp núi đều là thần hộ pháp, con không dám tiến vào. Đạo Tuyên luật sư nghe lời ấy hết sức khổ thẹn, khắp thân toát mồ hôi, mới biết chính mình chẳng bằng kẻ khác. Giới Đại Thừa và giới Tiểu Thừa khác nhau. Giới Tiểu Thừa coi trọng sự tướng, chẳng thể vi phạm về mặt sự tướng, trong tâm khởi vọng niệm họ chẳng quan tâm. Giới Tiểu Thừa kết tội luận theo sự, chẳng luận tâm. Giới Đại Thừa là luận tâm, chẳng luận sự. Trong hai loại giới ấy, giới Đại Thừa khó trì. Giới Tiểu Thừa chỉ cần chẳng phạm về mặt sự, đúng quy củ, chẳng phạm là được rồi. Giới Đại Thừa xét theo khởi tâm động niệm. Vì thế, tâm địa hàng Đại Thừa thanh tịnh. Trong hết thảy cảnh giới, chẳng khởi tâm, không động niệm, chẳng phân biệt, không chấp trước. Tam học, giới, định, huệ, niệm niệm trọn đủ. Tiểu Thừa kém xa, chẳng thể sánh bằng. Hàng Tiểu Thừa chẳng thể chuyển tám thức thành bốn trí, then chốt ở ngay chỗ này. Họ chú trọng sự tướng đã thành thói quen, hễ bảo họ cởi mở, họ hết sức chẳng dám, chẳng có cách nào cởi mở được. Do vậy, trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật đã nói, nói theo cách hiện thời là tiên đoán, cổ nhân nói là Đức Phật huyền ký. Thời kỳ mạt pháp, để hoằng dương Phật pháp thì hãy nên hoằng dương Đại Thừa. Chúng ta ngẫm lại hiện thời, lời ấy rất có lý, khế cơ khế lý. Vì trong xã hội hiện đại, chúng ta gọi là xã hội cởi mở. Đại Thừa là cởi mở, Tiểu Thừa là bảo thủ. Vì thế, Tiểu Thừa hết sức thích hợp với xã hội phong kiến. Ai nấy vâng theo nề nếp, tuân theo quy củ. Trong xã hội hiện tại, ngôn luận, tư tưởng tự do, Đại Thừa Phật Pháp hết sức thích hợp. Nếu quý vị nói với đại chúng, sẽ chẳng thể tính toán tiểu tiết chi ly. Được lắm, rất được hoan nghênh, rất dễ tiếp nhận. Cầm lấy giới luật Tiểu Thừa. Trước kia, tôi có mấy người bạn học kinh Phật, vừa xem đến Sa Di Luật Nghi. Làm sao mà học được, cứ hở ra liền phạm giới. Thôi đi, tôi không học. Tức là chẳng thích hợp với thời đại này. Vì thế, khế hợp căn cơ thời đại này, nhất là Đại Thừa Phật Pháp. Đại Thừa Phật Pháp viên dung hơn Tiểu Thừa Phật Pháp. Nó thật ra là tu học sống động, nhưng phải thật sự dụng công, phải dụng công ngay nơi tâm địa của chính mình, tu giác, tu chánh, tu tâm thanh tịnh. Diễn: đắc thử định giả, lục căn hư tỉnh, vô phục trì vật, nội ngoại trạm minh, nhập vô sở nhập, chơn an hòa thích duyệt chi cực, cố dĩ dụ vi phong suy thân. Diễn: người đắc định này, sáu căn rỗng rang, vắng lặng, chẳng còn rong ruổi, buông lung, trong ngoài tĩnh lặng, sáng suốt, nhập vào chỗ không có gì để nhập, thật sự an hòa, thoải mái, vui sướng cùng cực, nên tỉ dụ như được gió êm dịu thổi vào thân. Phàm phu chúng ta chẳng thể tưởng tượng nổi niềm vui sướng trong việc tận định. Không chỉ là việc tận định mà đắc một chút thiền định. Kinh thường nói là pháp hỷ sung mãn. Cảnh giới cao hơn pháp hỷ là thiền duyệt. Thiền duyệt làm thức ăn. Người đắc sơ thiền trở lên chẳng cần ăn uống. Chúng ta phải cậy vào thức ăn để duy trì sanh mạng. Từ sơ thiền thiên trở lên bèn không cần. Vì sao? Vì họ có thiền duyệt. Dùng thiền duyệt để bồi đắp, nuôi dưỡng sanh mạng. Vì tứ thiền thiên là sắc giới. Sắc giới có thân thể, chẳng cần ăn uống, ngủ nghê. Năm món dục, tài, sắc, danh vọng, ăn uống, ngủ nghê, họ đều chẳng cần tới. Vẫn chưa thoát khỏi năm thứ ấy thì là dục giới. Quan trọng nhất đối với sanh mạng của chúng ta là ăn uống và ngủ nghỉ. Chúng ta chẳng ăn cơm, chẳng ngủ nghỉ sẽ không xong. Người ta do công phu ấy nên có thể chẳng cần phải ngủ. Nhập định chẳng phải là ngủ nghê, đầu óc tỉnh táo, chẳng phải là hôn trầm, hiểu biết rành rẽ, phân minh. Trong định có cảnh giới ấy sung sướng vô cùng. Ngay cả sơ thiền mà còn đạt được thiền duyệt pháp hỷ, huống hồ cửu thứ đệ định, công phu cao hơn 9 tầng. Trong kinh, Đức Phật đã sánh ví cảnh giới ấy với cảm xúc và sự thoải mái do gió thổi tới thân trong Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tắc diệt bất thuyết pháp chi thuyết pháp giả. Nghĩa là đấy cũng là cách thuyết pháp bằng việc không thuyết pháp. Tuy chẳng nói là thuyết pháp, nhưng gió thổi tới thân có thể đạt được sự thoải mái, giống như tỳ kheo đắc diệt tận định. Trong việc tận định có cảnh giới, gió ấy thổi tới thân cũng giống như cảnh giới nhập định, đó là chẳng nói mà nói. Sớ, hữu thử bảo thụ đẳng, tam chủng bảo trung, kim thị tối thắng, năng tác Phật sự cố. Sớ, lại nữa, các cây báu ấy so với 3 thứ báu bèn là thù thắng nhất, vì có thể làm Phật sự. Đại sư lại vì chúng ta nói cặn kẽ về cây báu. Sao? Trí luận ngôn, bảo hữu tam chủng. Sao? Đại trí độ luận nói có 3 thứ báu. Ở đây giải thích 3 thứ báu, đây là điều được nói trong đại trí độ luận. Sao? Nhất nhân bảo giả, luân vương chi bảo, năng vũ chư Phật. Sao? Một là vật báo trong nhân gian, tức vật báo của luân vương có thể tuôn ra các vật. Chúng ta chưa hề thấy luân vương chi bảo, cũng chưa từng nghe nói tới, vì trong giai đoạn hiện tại thế giới này chẳng có chuyển luân thánh chương. Chuyển luân thánh chương là người có phước báo lớn nhất trong thế gian. Nhà vua có vật báo năng vũ chư Phật, có thể tuôn ra các vật. Nói theo cách hiện thời, vũ là sanh ra. Chư vị có lẽ hiểu được ý nghĩa này. Vật báo ấy là gì? Cổ máy. Đối với cổ máy, bỏ nguyên liệu vào đầu này, đầu kia sẽ ra thành phẩm. Đó là ý nghĩa có thể tuôn ra các thứ báu. Đương nhiên, luân vương xuất hiện, nhất định là khoa học kỹ thuật càng phát triển. Tây Phương Cực Lạc thế giới là nơi khoa học kỹ thuật đạt đến tột đỉnh trong tận hư không khắp pháp giới. Một chút khoa học kỹ thuật nhỏ nhoi của chúng ta trong hiện thời còn sanh ra những tác dụng phụ rất lớn, khiến cho môi trường bị ô nhiễm. Người ta ở bên đó sản xuất đủ thứ vật dụng hàng ngày, chắc chắn chẳng bị ô nhiễm, lại còn là biến hóa thuận theo lòng mong muốn. Nay chúng ta vẫn chẳng thể thuận theo lòng mong muốn. Sản phẩm dẫu tốt cách mấy, sau khi sử dụng một khoảng thời gian đều bị trục trặc. Bên cõi của người ta chắc chắn chẳng có tình hình này. Vật báu của Luân Chương thuộc tình hình này, là một cỗ máy tinh vi, tất nhiên là có thể tích nhỏ, thao tác dễ dàng, chẳng có tác dụng phụ, có thể chế tạo những vật dụng hàng ngày thật tinh xảo, đẹp đẽ, có ý nghĩa này. Thứ hai là sao, nhị, thiên bảo giả, chư thiên chi bảo, năng tùy sử lệnh. Sao, hai là vật báu trong cõi trời, là vật báu của chư thiên, có thể sai khiến tùy ý. Thiên đạo cũng là một loại chúng sanh, phước báu của chư thiên lớn hơn nhân gian chúng ta. Chẳng biết phước báo của chư thiên cõi trời to hơn phước báo của chuyển luân thánh chương trong nhân gian bao nhiêu lần. Thiên bảo năng tùy sử lệnh, nghĩa là có thể tùy thuận sự sai khiến, thuận theo ý của con người. Ở đây quá nữa là nói về dục giới thiên, vì dục giới thiên hoàn toàn chưa lìa khỏi tài, sắc, danh vọng, ăn uống, ngủ nghê. Bất quá là càng lên cao hơn, ý niệm ấy càng nhạt mỏng. Đối với các thứ thọ dụng vật chất, có thể thỏa ý mọi người. Theo kinh điển, chúng ta thấy đao lợi thiên mới là tầng trời thứ hai, thường được gọi là địa cư thiên, vì cõi trời ấy chưa rời khỏi núi Tu Di. Trong kinh, Đức Phật đã nói về trạng huống cuộc sống của chư thiên rất rõ ràng. Nếu chư vị ngại tra duyệt kinh điển phiền phức, hãy xem Pháp Uyển Châu Lâm hoặc Kinh Luật Dị Tướng. Hai loại sách ấy do các vị đại đức đời Đường đã biên tập từ hết thảy các kinh luận, chia thành 100 loại. Những điều được nói trong kinh luận, nếu cùng thuộc một loại đều chép vào cùng một chỗ, quý vị vừa xem liền thấy toàn bộ. Quý vị muốn xem về đời sống của chư thiên Đao Lợi Thiên, hãy mở đến chương ấy. Những điều kinh luận nói về Đao Lợi Thiên đều được biên chép cùng một chỗ, quý vị có thể thấy được. Chư thiên cõi Đao Lợi mặc quần áo tự tại hơn chúng ta. Quần áo của chúng ta phải cắt may, họ thì chẳng cần cắt may y phục. Thiên y vô phùng, áo trời không cắt may, chẳng cần cắt may, chất liệu lại vô cùng mềm nhẹ, mặc vào thoải mái lắm. Phiêu phiêu dục tiên, bồng bềnh dường như lên tiên, chính là nói đến ý nghĩa này. Nó có thể giữ ấm, màu sắc vô cùng tươi đẹp, chẳng cần giặt, vĩnh viễn chẳng dơ bẩn, chẳng có bụi bặm. Nếu quần áo của họ dính bụi bặm, vị trời ấy sắp hết thọ mạng. 7 ngày trước khi vị trời ấy hết tuổi thọ sẽ có hiện tượng ấy. Trước khi chỉ còn sống được 7 ngày chẳng có hiện tượng ấy. Chư thiên chẳng ngã bệnh. Chư thiên thích cài hoa, bất luận nam hay nữ, trên mão đều cài hoa, toàn là hoa tươi, hết sức tươi đẹp. 7 ngày trước khi mạng chung, hoa bị khô héo, quần áo dơ bẩn. Khi ấy họ vô cùng hoảng sợ, hết sức đau khổ, biết chính mình chẳng còn sống được bao lâu. Thức ăn của họ cũng là thức ăn trăm vị. Đức Phật nói tình hình cuộc sống tại biên địa Nghi Thành của Tây Phương Cực Lạc thế giới giống như Đao Lợi Thiên hoặc Dạ Ma Thiên, tự tại y hệt. Đúng là nghĩ đến áo bèn có áo, nghĩ tới ăn bèn có ăn. Nhưng Đao Lợi và Dạ Ma có lúc mạng chung, biên địa Nghi Thành trong Tây Phương Cực Lạc chẳng có lúc mạng chung. Cho tới 500 năm, hoa nở thấy Phật, cảnh giới ngày càng tốt đẹp hơn. Vì vậy, thọ mạng của chư thiên tuy dài, vẫn có ngày chấm dứt. Thứ ba là sao? Tam Phật bảo giả, năng ư thập phương nhi tác Phật sự, kim năng thuyết pháp, thị vi bảo trung tối thắng, xuất quá nhân thiên cố. Sao? Ba là Phật bảo, có thể làm Phật sự trong 10 phương, này có thể thuyết pháp. Đây là vật thù thắng nhất trong các món báu, vượt trội trời người. Dù là bảo vật trong nhân gian hay cõi trời, chỉ có thể thỏa mãn nhu cầu vật chất, giúp cho chúng ta hưởng thụ vật chất. Chúng chẳng thể thuyết pháp, chẳng thể khiến cho chúng ta giác ngộ, chẳng thể khiến cho chúng ta minh tâm kiến tánh. Vì thế, báo vật của trời người đều thua kém Phật bảo. Phật bảo mới là bảo trùng tối thắng, nghĩa là vật thù thắng nhất trong các vật báo. Đây là giải thích vì sao Phật bảo là thù thắng trong ba thứ báo. Sớ, hữu Phật đạo thụ thuyết pháp, kim bất ngôn giả, diệt văn tịnh cố, lệ tiền trì thủy giai thuyết pháp cố, hữu hoan nghiêm bát nhã đẳng giai hữu thử nghĩa. Sớ, lại nữa, cây đạo tràng của Phật có thể thuyết pháp, nhưng này kinh chẳng nói, cũng do kinh văn tỉnh lược. Phỏng theo lệ trên, nước trong các ao đều thuyết pháp, các kinh như Hoa Nghiêm, Bát Nhã vân vân lại đều có ý nghĩa này. Đạo thụ là cây nơi đạo tràng. Chúng ta đã đọc từ kinh Vô Lượng Thọ, thấy đó là những cây mọc quanh giảng đường thuyết pháp của A Di Đà Phật. Những rừng cây ấy, nói thật ra Tây Phương Cực Lạc thế giới là một thế giới bình đẳng. Do những cây ấy ở rất gần bên A-di-đà Phật, nên kinh đặc biệt nói tới chúng. Nhưng chư vị phải ghi nhớ, ca ngợi A-di-đà Phật, ca ngợi hoàn cảnh cư trụ của A-di-đà Phật, cũng là nhằm bảo chúng ta, trong tương lai, chúng ta vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, hoàn cảnh cư trụ sẽ tốt đẹp dường ấy. Đấy là chỗ khác nhau giữa tông này và các tông khác. Các tông khác tu học có thứ tự, quả báo có đẳng cấp. Trong tông này, tu cái nhân chẳng có thứ tự. Văn thù phổ hiền, di lạc, quán âm cũng do niệm câu A-di-đà Phật mà vãng sanh. Các ngài đến Tây Phương Cực Lạc thế giới cũng nhờ tín nguyện trì danh. Này, chúng ta tuy một phẩm phiền não chẳng đoạn, nhưng cũng do niệm câu Nam-mô A-di-đà Phật mà vãng sanh. Nên chúng ta tu nhân bình đẳng với các ngài. Nếu quý vị hỏi, vì sao thế giới ấy bình đẳng? Nhân đã là bình đẳng, đương nhiên quả báo bình đẳng. Điều này phù hợp với chân lý được nói trong Phật Pháp. Các pháp môn khác đích xác là cái nhân bất bình đẳng, nên quả đương nhiên là bất bình đẳng. Ví như ta phá 88 phẩm kiến hoặc, người khác phá 81 phẩm tư hoặc, do cá nhân bất bình đẳng sẽ chứng quả khác nhau. Phá 88 phẩm kiến hoặc chỉ có thể chứng quả Tu Đà Hoàng, lại lên cao hơn một bước sẽ phá 81 phẩm tư hoặc, chứng quả A-la-hán. Quả A-la-hán và Tu Đà Hoàng tuyệt đối chẳng bình đẳng, do tu nhân khác nhau. Này, chúng ta cùng với chư Phật Bồ Tát, trên từ đẳng giác Bồ Tát, dưới cho tới địa ngục súc sanh, chúng ta tu nhân toàn là bình đẳng. Tín, nguyện, trì danh, ba điều kiện vãng sanh tịnh độ ấy hoàn toàn bình đẳng. Cho nên đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, thọ dụng y báo và chánh báo cũng hoàn toàn bình đẳng. Tuy hoàn toàn bình đẳng, nhưng trong tâm thì một đằng là tâm thanh tịnh, một đằng là tâm còn phiền não. Đây là sự thật, chẳng còn phải bàn cãi chi nữa. Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới sẽ dần dần đoạn. Vì thế, nói với quý vị có bốn cõi ba bậc chính phẩm. Bốn cõi ba bậc chính phẩm là nói theo nội tâm, chẳng phải là nói theo hoàn cảnh. Đối với hoàn cảnh, quyết định chẳng có bốn cõi ba bậc chính phẩm. Chúng ta vãng sanh là hoành siêu tam giới, đến Tây Phương Cực Lạc thế giới bèn hoành sanh tứ độ. Đức Phật trụ trong cõi Thường Tịch Quang, Bồ Tát trụ trong cõi Thật Báo Trang Nghiêm, Bồ Tát chưa phá vô minh trụ trong cõi Phương Tiện Hữu Dư. Những kẻ giống như chúng ta, một phẩm kiến tư phiền não chưa đoạn, trụ trong cõi Phàm Thánh Đồng Cư. Nhưng người trong bốn cõi ấy hằng ngày cùng nắm tay nhau, đó là hoành sanh tứ độ. Phải hiểu nguyên lý này, quý vị mới biết pháp môn này thật sự chẳng thể nghĩ bàn. Hôm nay chúng tôi giảng tới đây.
Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.